Cảm ơn Hội Thánh và cảm ơn Hội Thánh của Chúa tại Philadelphia. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn còn là ở trong những ngày đầu của một năm mới âm lịch. Và chúng ta vẫn tiếp tục học về con người mới của chúng ta. Và đề tài ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là cuộc chiến giữa người mới và thế gian. Lời của Chúa đã dạy cho chúng ta biết rằng mỗi một con dân chân thật của Chúa chính là một người lính của Đấng Christ. Và đương nhiên có mặt ngay trong một cái cuộc chiến thuộc linh đang xảy ra trong thế giới thuộc thể mà chúng ta đang sống ở đây. Và như vậy chúng ta phải ngày đêm cùng một lúc chiến đấu trên cả ba mặt trận. Mặt trận thứ nhất là chiến cự với chính con người cũ của mình mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong tuần trước. Mặt trận thứ nhì là chiến cự với thế gian, là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Và mặt trận thứ ba là chiến cự với ma quỷ mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong tuần tới. Quý ông bà anh chị em có thể hình tưởng như thế này. Trước kia mỗi một chúng ta là một nô lệ của tội lỗi, bị ma quỷ bắt làm tù binh, phục vụ cho chúng ở trong cuộc chiến chống nghịch Thiên Chúa của chúng ta. Và khi chúng ta tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì lập tức Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ, ra khỏi quyền lực cũng như hậu quả của tội lỗi. Ngài đem chúng ta từ cái sự bị nô lệ vào trong sự được tự do, từ sự chết vào trong sự sống, từ sự tối vào trong sự sáng. Lời hằng sống của Ngài được ghi lại trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 đã dạy cho chúng ta biết rõ như vậy. Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Và kể từ cái giây phút đó, cái giây phút mà chúng ta được dựng nên mới đó, trở thành những chiến binh của Đấng Christ, thì chúng ta phải đứng về phía của Thiên Chúa để chiến cự với những kẻ chống nghịch Ngài. Chúng ta không có một cái sự lựa chọn nào khác hơn là phải tận sức chiến đấu nếu chúng ta muốn đắc thắng và ở lại trong sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta. Vì dù muốn hay không, thì ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, được tái sinh thành người mới trong Đấng Christ, thì chúng ta đã ở ngay trong cuộc chiến. Nhưng có nhiều người sẽ chọn đầu hàng khi lòng của họ vẫn còn ham muốn những sự thuộc về thế gian, hoặc là khi họ không muốn chịu khổ để được chiến thắng. Còn những ai quyết tâm chiến đấu, biết tận dụng các khí giới của Đức Chúa Trời, biết vận dụng Thánh Linh là sức toàn năng của Thiên Chúa để chiến cự, thì họ sẽ luôn đắc thắng trong từng trận chiến. Tuần trước, chúng ta đã học về cuộc chiến giữa người mới và người cũ. Tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau học về cuộc chiến giữa người mới và thế gian. Thế gian bao gồm tất cả những ai không thuộc về Chúa, kể cả những người thân yêu ở trong gia đình của chúng ta, kể cả những người tự xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà không phải là môn đồ thật của Đấng Christ, kể cả các giáo hội mang danh Chúa tự xưng là hội thánh của Chúa, nhưng họ lại rao giảng tà giáo, chống nghịch các điều răn của Đức Chúa Trời, và kể cả các nhà cầm quyền làm ra những điều luật nghịch lại lời Chúa. Những người thân yêu trong gia đình của chúng ta, dù là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, v.v., nếu họ không thuộc về Chúa, thì họ nghịch lại Chúa, và đó là lời của Chúa dạy như vậy. Luca đoạn 11 câu 23 chép: Ai là người không theo ta thì nghịch lại ta, và ai là người không hiệp lại với ta thì tan lạc. Mà bất cứ ai nghịch lại Chúa của chúng ta thì họ cũng sẽ nghịch lại chúng ta. Vì thế chúng ta có những người thân yêu trong gia đình là kẻ thù của chúng ta. Và chính Chúa đã phán dạy như đã chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 từ câu 34 đến câu 37, và được một lần nữa nhắc lại trong Luca đoạn 12 từ câu 51 đến câu 53. Đừng tưởng rằng ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đến không phải ban sự bình an mà là gươm. Vì ta đến để phân rẽ. Một người nghịch lại cha mình, con gái nghịch lại mẹ mình, con dâu nghịch lại mẹ chồng mình. Và những kẻ thù nghịch của một người sẽ là những người nhà mình. Ai yêu cha hay mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì không đáng cho ta. Vì thế, cuộc chiến giữa người mới và thế gian bắt đầu ngay chính trong gia đình của chúng ta. Chúng ta vẫn phải làm tròn bổn phận đối với những người ở trong gia đình, như là vợ thì phải vâng phục chồng và chồng thì phải yêu vợ hơn chính mình, theo lời Chúa. Cha mẹ thì chăm sóc con cái và dạy dỗ con cái, theo lời Chúa. Con cái thì hiếu kính và vâng phục ông bà cha mẹ, theo lời Chúa. Anh chị em thì yêu thương chăm sóc lẫn nhau, theo lời Chúa. Nhưng khi phải lựa chọn giữa sự vâng giữ các điều răn của Chúa hay là làm theo ý muốn không đúng lời Chúa của người thân trong gia đình, thì chúng ta phải chọn vâng giữ các điều răn của Chúa. Yêu cha mẹ hơn Chúa, yêu con cái hơn Chúa, yêu vợ hoặc chồng hơn Chúa, có nghĩa là chúng ta chọn làm theo ý muốn không đúng lời Chúa của những người ấy, thay vì chúng ta chọn vâng giữ các điều răn của Chúa. Đối với những con dân Chúa còn nhỏ tuổi, đang sống chung một nhà với cha mẹ, nếu bị cha mẹ bắt hại về đức tin, như là không cho nói về Chúa, không cho đọc lời Chúa, không cho nhóm hiệp thờ phượng Chúa, vân vân, thì trước hết phải vâng theo lệnh cấm của cha mẹ. Các cháu sẽ không nói về Chúa cho cha mẹ nữa, vì họ đã từ chối nghe giảng tin lành, thì các cháu không còn trách nhiệm rao giảng cho họ. Họ sẽ chịu án phạt trong ngày phán xét, như Mác đoạn 6 câu 11 đã chép. Các cháu sẽ không đọc lời Chúa trước mặt họ, nhưng khi có thời gian riêng tư thì các cháu có thể đọc lời Chúa. Các cháu có thể tải nhu liệu đọc Thánh Kinh xuống điện thoại hoặc là máy điện toán để có thể đọc lời Chúa một cách thuận tiện. Nếu cha mẹ cấm các cháu tham dự nhóm hiệp với hội thánh địa phương, thì các cháu có thể nhóm hiệp trên mạng qua Portalk Chat Room, phòng giảng Thánh Kinh. Và nếu các cháu cũng không thể nhóm hiệp trên mạng, thì các cháu vẫn có thể vào các khu mạng của hội thánh để nghe và đọc các bài giảng mới mỗi tuần. Các cháu xin Chúa giúp cho các cháu có được một việc làm vững chắc, có thể tự nuôi sống bản thân, để khi các cháu tới tuổi hợp pháp thì các cháu rời khỏi gia đình để được tự do thờ phượng Chúa. Các cháu phải làm tròn bổn phận hiếu kính vâng phục cha mẹ để cha mẹ thấy sự vinh quang của Thiên Chúa trong đời sống của các cháu. Nhưng các cháu sẽ không tham dự các việc thờ lại tà thần, không tham dự việc cúng dỗ người chết, không ăn các thức ăn đã cúng cho tà thần hoặc người chết. Cho dù có bị cha mẹ đánh đập, mắng chửi, hãy cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho các cháu chịu khổ vì danh Chúa. Đối với những con dân Chúa trên 20 tuổi, tự mình nuôi sống mình nhưng có cha mẹ không tin Chúa đang sống chung với mình, thì hãy làm tròn bổn phận hiếu kính chăm sóc cha mẹ, vâng phục cha mẹ những gì không nghịch lại Thánh Kinh. Nhưng dùng quyền tự do hợp pháp của mình để đọc lời Chúa và nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Nếu căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình thì không chấp nhận cho cha mẹ đặt bàn thờ tà thần ở trong nhà. Còn nếu căn nhà thuộc quyền sở hữu của cha mẹ thì anh chị em không thể nào ngăn cản cha mẹ đặt bàn thờ tà thần ở trong nhà. Nhưng anh chị em nên sớm tìm một chỗ ở mới cho mình. Đối với những anh chị em có chồng hoặc vợ không tin Chúa, nếu chồng hoặc vợ không tin Chúa bách hại đức tin của các anh chị em, thì các anh chị em cần ly dị người chồng hoặc vợ không tin Chúa theo lời Chúa dạy, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin, vì sự công bình và sự bội nghịch có sự tương giao gì, sự sáng với sự tối có sự thông công gì, Đấng Christ với Belial có sự hiệp ý gì, hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin. Đền thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ ở trong họ và ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của ta. Bởi vậy, Chúa phán, các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ. Các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha cho các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho ta. Chúa toàn năng phán. Nếu người chồng hay người vợ không tin Chúa, không bách hại đức tin của các anh chị em, thì các anh chị em có thể tiếp tục sống đời sống vợ chồng với họ. Và đó là cái sự cho phép của Chúa, chứ không phải là mệnh lệnh của Chúa. Nghĩa là nếu quý ông bà anh chị em chọn ở lại với người vợ hay người chồng không tin Chúa mà họ không bách hại mình, thì Chúa cho phép. Nhưng Chúa không buộc mình phải làm như vậy. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 12 đến câu 16 dạy rằng: Về những người khác chẳng phải Chúa mà là tôi bảo họ rằng nếu người anh em cùng cha nào có vợ không tin Chúa và nàng bằng lòng ở chung với mình thì người ấy không nên từ bỏ nàng. Còn người đàn bà nào có chồng không tin Chúa và anh ta bằng lòng ở chung với mình thì nàng không nên từ bỏ anh ta. Bởi vì chồng không tin Chúa được thánh hóa qua vợ, vợ không tin Chúa được thánh hóa qua chồng. Nếu không, con cái của các anh chị em chẳng tin sạch, nhưng hiện nay chúng là thánh. Nhưng nếu kẻ không tin Chúa bỏ đi thì hãy để cho kẻ ấy bỏ đi. Người anh em cùng cha hay là người chị em cùng cha chẳng bị sự ràng buộc gì trong trường hợp đó. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta trong sự bình an. Hỡi người làm vợ, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng. Hỡi người làm chồng, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ. Trường hợp chồng là người tin Chúa, còn vợ là người không tin Chúa, thì chồng dùng quyền làm chồng không cho phép vợ lập bàn thờ người chết hoặc là tà thần ở trong nhà. Trường hợp vợ là người tin Chúa, còn chồng là người không tin Chúa, thì vợ không thể nào cấm chồng lập bàn thờ, nhưng vợ cương quyết không tham dự các việc cúng dỗ người chết, không ăn các thức ăn đặt cúng cho tà thần hoặc là người chết. Và tôi nhắc lại một lần nữa, việc con dân Chúa tiếp tục sống chung với chồng hoặc vợ không tin Chúa là sự Chúa cho phép, chứ không phải là mệnh lệnh của Chúa. Nếu chồng hay vợ không tin Chúa mà còn thờ lại tà thần, thì điều tốt hơn hết là ly dị người như vậy để không mang ách chung với kẻ chẳng tin, để không kết hiệp đền thờ của Thiên Chúa là thân thể xác thịt của mình với đền thờ của ma quỷ là thân thể xác thịt của người chồng hoặc người vợ không tin Chúa. Và trong trường hợp người chồng hoặc người vợ không tin Chúa lại là cái người phạm tội ngoại tình, tà dâm, đỉ điếm chẳng hạn, thì lại càng sớm phải ly dị để chúng ta không kết hợp thân thể xác thịt của mình với một người như vậy. Quý bạn chị em có thể vào khu mạng tìm hiểu thánh kinh.com để đọc và nghe lại hai bài giảng. Chú giải Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18 với cái tựa đề Hãy ra khỏi và phân rẽ. Và bài chú giải Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 1 đến câu 16 nguyên tắc chung về hôn nhân để tìm thấy những lời giải thích rất là chi tiết ở trong hai bài giảng ấy. Đối với những anh chị em có con cái là người không tin Chúa, nếu chúng từ 20 tuổi trở lên thì các anh chị em hãy yêu cầu chúng ra khỏi nhà, không xem chúng là con cái nữa theo lời Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14 đến câu 18 chúng tôi mới đọc lúc nãy. Tuổi 20 là tuổi trưởng thành theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Các anh chị em không còn bổn phận hay trách nhiệm gì với chúng. Chắc chắn là các anh chị em sẽ rất là đau lòng. Nhưng cái điều tốt nhất mà các anh chị em có thể làm cho chúng, theo lời Chúa, là dứt thông công chúng. Các anh chị em phải làm tròn phần của các anh chị em thì Chúa mới làm phần của Chúa để đem chúng đến với sự cứu rỗi của Ngài. Lời Chúa dạy rằng những kẻ bội nghịch cần phải bị phó cho Satan, phó vào trong sự hủy hoại của xác thịt. Mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Giêsu. Lời ấy được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 5. Nếu con cái chưa tới 20 tuổi mà ngỗ nghịch không tin Chúa thì các anh chị em phải kỷ luật chúng một cách nghiêm khắc. Ngoài việc cho cơm ăn, quần áo mặc, chỗ ngủ thì không cho chúng gì khác. Tuyệt đối không cho tiền tiêu vặt, không cho điện thoại, máy chơi game hay là máy điện toán để giảm bớt sự phạm tội của chúng. Nếu chúng muốn bỏ nhà ra đi thì cứ để cho chúng ra đi. Khi có con cái ngỗ nghịch không tin Chúa thì chúng ta rất là đau lòng. Nhưng một phần cũng là vì từ khi chúng còn bé, chúng ta đã quá nuông chiều chúng, không nghiêm khắc kỷ luật chúng theo lời Chúa. Lời của Chúa trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 dạy rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, thì khi nó già, nó sẽ không lìa khỏi đó. Và ở trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 24, người nào kiêng roi đòn, người ấy ghét con trai của mình, nhưng ai yêu con thì sốt sắng răng dạy nó. Nếu các anh chị em nào hiện nay đang có con cái ngỗ nghịch vì mình đã không tròn bổn phận nuôi dạy chúng, thì hãy đến ngay với Chúa, ăn năn xưng tội, rồi xin Ngài ban ơn thêm sức cho mình trong sự nghiêm khắc kỷ luật chúng. Dù có khi phải dùng đến hình thức kỷ luật cuối cùng là dứt thông công chúng, thì các anh chị em cũng hãy mạnh dạn thi hành. Hãy làm tròn bổn phận của mình, phó thác mọi sự còn lại cho lòng thương xót của Chúa. Đối với những kẻ xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà không phải là môn đồ thật của Đấng Christ vì họ không sống theo lời Chúa, thì quý ông bà anh chị em cần tránh xa họ. Phaolô gọi họ là những anh chị em cùng cha giả dối, như chúng ta đã học trong Côrintô nhì đoạn 11 câu 26. Hội thánh địa phương có bổn phận dứt thông công những kẻ như vậy. Nhưng phần lớn những kẻ như vậy là thành viên của các giáo hội. Những người ấy có thể nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ để nói tiên tri, trừ quỷ, làm nhiều phép lạ vân vân. Nhưng Chúa không hề biết họ, vì họ không hề thật lòng ăn năn tội. Những gì họ nhân danh Chúa để làm là họ nhân danh của một Chúa khác với Chúa của Thánh Kinh. Họ nhân danh một Giêsu khác với Giêsu được Thánh Kinh công nhận. Họ đã bị Satan giả làm thiên sứ của sự sáng, giả làm Đức Chúa Giêsu để gạt họ, vì họ ưa thích những lời rao giảng êm tai, hợp với cái sự ham muốn thế gian của họ, ưa thích những dấu kỳ, phép lạ, vân vân. Phần lớn họ thuộc về các giáo hội rao giảng tin lành thịnh vượng hoặc là các giáo hội rao giảng sự nói tiếng lạ và đặt tay té ngã. Lời của Chúa đã dạy rõ như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ ai nói với ta rằng, lạy Chúa, thì sẽ được vào trong vương quốc trời. Nhưng ai làm theo ý muốn của cha ta đấng ở trên trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ khẳng định với họ rằng, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là những kẻ làm ác. Và như vậy chúng ta thấy, dựa trên lời của Chúa, chúng ta hiểu rằng không phải hễ ai xưng nhận là môn đồ của Đấng Christ, làm ra những dấu kỳ phép lạ, thì người ấy thật sự là môn đồ của Đấng Christ. Rất dễ để chúng ta nhận biết ai là môn đồ thật của Đấng Christ. Chúng ta chỉ cần hỏi ba câu hỏi. Câu thứ nhất, bạn có tin nhận một Thiên Chúa thực hữu trong ba thân vị là Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh hay không? Câu thứ nhì, bạn có vân giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh hay không? Và câu thứ ba, bạn có vân giữ ngày Sa-bát thứ bảy hay không? Bởi vì có một số người họ sẽ trả lời là có đối với câu thứ nhì, là họ có vân giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ lại cho rằng ngày Sa-bát của Chúa là ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là Chủ nhật, là bởi vì họ đã bị ảnh hưởng cái sự giảng dạy sai lầm tà giáo của các giáo hội. Vì không có một nơi nào ở trong Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng ngày Sa-bát thứ bảy được chính Đức Chúa Trời ban phước ngay từ buổi đầu sáng thế đã được đổi sang ngày thứ nhất trong tuần lễ. Người nào trả lời không cho một trong ba câu hỏi trên đây hoặc cho rằng ngày Sa-bát là Chủ nhật, tức là ngày thứ nhất, thì đó không phải là môn đồ thật của Chúa. Chúng ta có bổn phận dùng lời Chúa giải thích lẽ thật cho họ, nhưng sau hai lần giải thích mà họ vẫn không tiếp nhận lẽ thật thì chúng ta tránh xa họ, theo lời Chúa dạy, được chép ở trong Tít đoạn 3 câu 10. Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa. Nếu quý anh bạn chị em từng tin Chúa trong giáo hội, nay đã ra khỏi giáo hội về với hội thánh thật của Chúa, thì quý anh bạn chị em có bổn phận giúp cho những người quen ở trong giáo hội đến với lẽ thật của Chúa. Nhưng nếu sau hai lần giải thích lẽ thật của Chúa mà họ không tin nhận, thì hãy tránh xa họ, vì họ là những kẻ theo tà giáo. Hãy ghi nhớ điều này, nếu lẽ thật của lời Chúa được công bố và Đức Thánh Linh trong lòng của những người thật tình tin nhận Chúa soi dẫn họ để họ bước vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa mà không giúp cho họ quyết định để tin theo lời của Chúa, để cho họ vẫn cứ tiếp tục tin theo những cái sự giảng dạy sai nghịch của các giáo hội, thì chính họ đã chọn ở lại với các giáo hội vì họ sợ không tin theo những điều giáo hội dạy thì sẽ bị mất đi cái sự thông công với giáo hội ấy, hoặc là mất đi địa vị chức vụ ở trong các giáo hội ấy, hoặc là mất đi bạn bè người thân ở trong các giáo hội ấy, thì họ là cái người phải trả giá cho cái sự quyết định của họ. Lời của Chúa là lẽ thật, lời của Chúa được công bố thì Đức Thánh Linh sẽ giải bày, sẽ cáo trách người nghe. Việc còn lại là cái sự chọn lựa của người nghe. Cho nên sau hai lần khuyên bảo họ mà họ vẫn không tin theo lẽ thật của lời Chúa thì họ là những kẻ theo tà giáo và chúng ta có bổn phận phải tránh xa họ. Người nhận mình là môn đồ của Đấng Christ mà không trả lời có cho cả ba câu hỏi nêu trên hoặc là không công nhận ngày Sa-bát là ngày thứ bảy thì người ấy đang tin theo tà giáo do các giáo hội giảng dạy và chúng ta biết rằng dù cho có nói gì thêm đi nữa mà nếu họ đã quyết định tin theo những sự giảng dạy đó thì chúng ta không có thể nào làm gì khác hơn là phải xa lánh họ. Tất cả những người như vậy thì sự thờ phượng Chúa của họ là vô ích, bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ đã phán và đã được ghi lại ở trong Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 9. Nhưng chúng thờ lại ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người. Rõ ràng trong các giáo hội ấy, người ta đã dẹp bỏ đi điều răn của Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh để giảng dạy điều răn của loài người. Đối với các giáo hội mang danh Chúa, tự xưng là hội thánh của Chúa, từ giáo hội Công giáo đến các giáo hội Tin lành và chính thống giáo cùng các giáo hội khác đều là các tổ chức tôn giáo do loài người lập nên. Chúng không phải là hội thánh của Chúa, vì Chúa chỉ lập nên có một hội thánh mà thôi, như lời của Chúa đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Và từ cái ngày mà Chúa lập nên hội thánh của Chúa cách đây gần 2.000 năm đó cho tới ngày hôm nay, thì bất cứ nơi nào ở trên thế gian này, vào bất cứ thời điểm nào, miễn là có một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và hết lòng sống theo lời dạy của Chúa, thì đương nhiên người đó ở trong hội thánh của Chúa. Và những người như vậy gặp nhau ở trong một địa phương cùng nhau nhóm hiệp thờ phượng Chúa thì đó là hội thánh địa phương, chứ không có một giáo hội, một giáo phái nào khác hết. Tất cả những giáo hội, giáo phái đều là do loài người lập nên, là không phải hội thánh của Chúa. Thực tế các giáo hội ấy chỉ là các tổ chức tôn giáo do Satan dùng loài người lập nên mà Thánh Kinh gọi là cỏ lùn, như Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 24 đến câu 30 đã chép, là bởi vì họ rao giảng tà giáo, họ bác bỏ các điều răn của Đức Chúa Trời mà lập nên các điều răn của chính họ. Chiến đấu chống lại thế gian còn là chiến đấu chống lại những người không tin Chúa, là hàng xóm, bạn bè ở trong trường học, bạn bè trong nơi làm việc. Chúng ta yêu thương họ và giảng tin lành cho họ, nhưng nếu họ không muốn nghe về tin lành thì chúng ta không cần phải nói nữa. Chúng ta giữ sự giao tiếp bình thường trong việc học, trong việc làm, nhưng không tham dự các sinh hoạt khác với họ. Chúng ta phải cậy ơn và sức toàn năng từ Chúa mà chiến đấu để chống lại cái sự tiêm nhiễm, những tội lỗi từ phía họ. Những tội lỗi ấy bao gồm những thói xấu, những mê tín dị đoan, những câu nói thô tục, những thú vui và việc làm không công bình. Chiến đấu chống lại thế gian còn là cương quyết không chấp nhận mọi khuynh hướng, mọi phong trào văn hóa, xã hội nghịch lại lời Chúa, như là khuynh hướng ngừa thai, phá thai, đồng tính luyến ái, kết hôn đồng giới tính, tự do quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, làm băng hoại chữ viết ở trong ngôn ngữ Chúa ban cho chúng ta. Quý ông bà chị em để ý là hiện nay trên các trang mạng xã hội và thậm chí trên các trang thông tin tiếng Việt, thì chúng ta thấy nhiều người họ đã làm cho băng hoại cái chữ viết ở trong ngôn ngữ Việt mà Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Họ dùng những cái cách viết ngô nghê, họ dùng những cái cách viết mà làm cho cái chữ nghĩa nó không còn cái sự thiêng liêng mà Chúa đã ban cho loài người lúc ban đầu. Chúng ta đừng bắt chước những cách ăn nói như vậy. Sau cùng, chiến đấu chống lại thế gian còn là không vâng phục bất cứ luật pháp nào của nhà cầm quyền không đúng với Thánh Kinh, như là luật cấm tin Chúa, cấm đọc Thánh Kinh, cấm giảng tin lành, cấm nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Điều chắc chắn xảy ra cho con dân Chúa là con dân Chúa phải chịu khổ vì dân Chúa, phải chịu khổ khi vâng theo lời Chúa, nhất là trong những ngày cuối cùng của mọi thời đại, khi số người thật sự tin Chúa và sống theo lời Chúa thì rất ít, còn số người chỉ tin Chúa trên môi miệng và sẵn sàng thỏa hiệp với thế gian để bách hại con dân chân thật của Chúa thì rất nhiều. Lời Chúa đã cảnh cáo trước cho chúng ta, nhưng lời ấy cũng an ủi chúng ta, như đã chép trong Giăng đoạn 16 câu 33 phần B. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy can đảm, ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta chỉ có thể thắng thế gian nếu chúng ta cứ ở trong Đấng Christ. Cứ ở trong Đấng Christ là cứ vững tin nơi Ngài và vâng theo lời Ngài. Lời Ngài truyền cho chúng ta làm theo ý của Đức Chúa Trời, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21. Ý của Đức Chúa Trời là chúng ta vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, tin nhận lời kêu gọi hãy ăn năn của Đấng Christ. Đó cũng chính là điều những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ở trong kỳ tận thế phải có, như Khải Huyền đoạn 14 câu 12 chép. Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ, đây là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin của Đức Chúa Giêsu. Chúng tôi kính chúc quý ông bà chị em luôn đầy lòng can đảm để lúc nào cũng đắc thắng trong mọi trận chiến chống lại thế gian. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Ngài bên con, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Giêsu ơi, linh hồn con đắm đuối ngôi cao sang, tâm thần con vươn tới, xin dâng lên ngàn câu ca tiếng hát kính tôn vua chúc tùng Ngài chốn trời cao. Bao năm tháng trôi qua đi trong đời con, qua biết bao nhiêu chặng đường, bao nhiêu khó khăn con không sờn lòng, không than vãn vì Ngài đi với con. Ngài bên con nâng niu con, Ngài bên con không rời xa, Ngài bên con dẫn đưa con đi vào nơi thái an. Ngài bên con nâng niu con, Ngài bên con không rời xa, Ngài bên con dẫn đưa con đi vào nơi thái an. Giêsu ơi, trong Ngài con đắc thắng, ơn yêu thương theo hoài con muôn lối. Trong nhân gian dù bao nhiêu khốn khó, có Giêsu mỗi chặng đường vẫn bình an. Giêsu bước bên con trên linh trình, đưa tay dắt con khi gặp ghềnh, treo leo lối đi hay khi cùng đường, nắng con bay cùng Ngài qua núi cao. Ngài bên con nâng niu con, Ngài bên con không rời xa, Ngài bên con dẫn đưa con đi vào nơi thái an. Ngài bên con nâng niu con, Ngài bên con không rời xa, Ngài bên con dẫn đưa con đi vào nơi thái an. Nhưng những ai trong đời đấng tự hữu hằng hữu thì họ sẽ phục hồi năng lực của họ. Họ sẽ cất cánh bay cao như những chim ưng. Họ sẽ chạy mà không mệt nhọc. Họ sẽ đi mà không mòn mỏi. Giêsu ơi, con chờ mong Chúa đến, đem con xa nơi trần gian u tối. Con luôn mong Ngài vinh quang sáng láng, Chúa Giêsu sẽ lâm phàm giữa trời cao. Tuy vui sống trong ơn yêu thương Ngài, con tha thiết luôn mong đợi Ngài. Bao nhiêu tháng năm con luôn kiên trì, luôn tin yêu và lòng luôn sắc son. Lòng con luôn luôn chờ mong Ngài quang lâm nơi trời cao, và Giêsu dẫn đưa con đi về bên Chúa Cha. Lòng con luôn luôn chờ mong Ngài quang lâm nơi trời cao, và Giêsu dẫn đưa con đi về bên Chúa Cha.
Amen. Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.